Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 7 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 tại Ba Lan. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống, lối Ngài xưa con chưa tới một lần. Biết về đâu cho con gặp được Ngài, Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin. Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim anh hay trong lòng tôi. Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu sáng ngời, cõi trần gian say xưa còn miệt mài. Ngài ở đâu sao con thấy quạnh hiu, Ngài ở đâu cho con chút tình thương. Ngài ở đây trong thâm sâu tâm hồn, Ngài ở đây trong tha nhân bạn bè, trong anh em hay trong mọi người, đem yêu thương đến trong hồn con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 20 đến câu 24. Bấy giờ, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Người nói: Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phát-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay cho chúng ta biết về lời khiển trách của Chúa Giêsu với dân thành đóng kín lòng mình trước lời rao giảng của người. Đó là các cư dân của các thành phố thuộc miền Galilea, Khô-ra-din, Bết-sai-đa và Ca-phát-na-um. Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều dấu lạ điềm thiên tại đây, nhưng phần đông dân chúng vẫn cứng lòng, không nhận ra ơn phúc mà mình được lãnh nhận, thậm chí còn phủ nhận và chối từ phúc lành. Còn nhớ thời Cựu Ước, các ngôn sứ thường tỏ ra nuối tiếc nếp sống tinh thần nơi sa mạc của dân Israel, gian khổ nhưng gắn bó với Thiên Chúa của mình. Vì thế, các ngài cũng kỵ bầu khí vô đạo nơi các thành thị, thường là thói tự cao tự đại, thờ quấy, vô luân, vân vân. Chúa Giêsu cũng theo cung cách đó để lên án những người đồng thời với người. Người Do Thái từng khinh rẻ những người ngoại giáo và lên án người ta không nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Nhưng chính họ lại lì lợm và cứng lòng tin hơn, dù được chứng kiến những phép lạ hiển nhiên Chúa Giêsu đã thực hiện nhân danh Thiên Chúa. Mỗi Kitô hữu đều được Chúa ban nhiều ơn lành để sống xứng đáng là con cái Chúa và anh chị em với nhau. Rất nhiều lần, chúng ta đã chối từ ơn Chúa khi khinh miệt người khác, xét đoán và cáo gian người xung quanh với lòng tự cao tự đại của mình. Mỗi khi làm như thế là chính lúc chúng ta tự hủy mình, từ chối những ơn lành Chúa gửi đến cách này cách khác trong cuộc sống. Tuy vậy, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn đừng quên rằng mục tiêu Chúa nhắm đến là sự ăn năn thống hối của chúng ta, giả như chúng ta có vấp ngã phạm tội đến Chúa và anh chị em. Do vậy, điều thiết yếu là chúng ta có biết hoán cải và trở về sống với Chúa và người xung quanh trong tình yêu và với tình yêu hay không. Năm Thánh Thương Xót chúng ta đang cử hành chính là cơ hội tốt đẹp để mỗi người tín hữu hoán cải và rồi trở nên nhân chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa với những anh chị em chung quanh. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con, xin giúp chúng con biết hối cải, sửa mình luôn. Xin cho chúng con biết bén nhạy để nhận ra tiếng Chúa thúc giục chúng con, cảnh báo và luôn chờ đợi yêu thương chúng con. Amen.
Con muốn đi tìm Ngài trong chiều úa, lúc hoàng hôn buông lơi lúc ngày tàn. Những hồi chuông vang xa Ngài đợi chờ, Ngài gọi con sao con vẫn làm ngơ, Ngài chờ con sao con vẫn thờ ơ. Ngài ở đó chúng tiên vẫn đợi chờ, Ngài thầm mong con đi hoang trở về. Xin Cha yêu xóa hết tội tình, cho tâm tư lắng dịu bình yên. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng, lúc màn đêm âm u quá lạnh lùng. Có người vui say sưa, người buồn phiền. Ngài ở đâu xin thương bé mồ côi, Ngài ở đâu xin thương những bệnh nhân. Ngài ở trên nơi cao xanh vời vời, Ngài đã đến thế giới sinh làm người, mang yêu thương cho vơi thù hận, đem tin vui đến trong đời ta. Mang yêu thương cho vơi thù hận, đem tin vui đến trong đời ta.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha ban hành tự sắc về các thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế tài chánh. Sáng mùng 9 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố tự sắc về các thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế tài chánh của Tòa Thánh. Tự sắc đã được ký ngày 4 tháng 7 vừa qua, bổ túc cho việc cải tổ các cơ quan đặc trách việc kiểm soát, canh chừng và điều hành các tài sản của Tòa Thánh. Mở đầu tự sắc, Đức Thánh Cha viết, các tài sản tạm thời mà giáo hội sở hữu được chỉ định cho việc theo đuổi các mục đích của giáo hội là việc thờ phượng, trợ giúp hàng giáo sĩ, làm việc tông đồ và các công tác bác ái, đặc biệt trong việc phục vụ người nghèo. Vì thế, giáo hội cảm thấy có trách nhiệm phải rất chú ý để việc quản trị các tài nguyên kinh tế luôn phục vụ các mục đích này. Vì lý do đó, Tòa Thánh đặc biệt lưu tâm sự canh chừng việc quản trị tài sản của mình. Để đạt mục đích ấy, ngày 24 tháng 2 năm 2014, với tự sắc Fidelis Dispensator et Prudens, tôi đã cho thành lập ba cơ quan mới là Hội đồng Kinh tế, Văn phòng Thư ký Kinh tế và Văn phòng Tổng Giám sát, bằng cách thiết định các nhiệm vụ chuyên biệt của từng cơ quan. Tiếp theo đó, ngày 22 tháng 2 năm 2015, tôi đã phê chuẩn thử nghiệm các quy chế của các cơ quan nói trên. Kinh nghiệm thực thi các quy chế này đã minh nhiên việc cần thiết can thiệp liên quan tới việc giải thích đúng đắn và áp dụng cụ thể dưới ánh sáng các nhiệm vụ nền tảng đã thiết định trong tự sắc Fidelis Dispensator et Prudens. Đặc biệt, cần đề ra các đường nét rõ ràng hơn liên quan tới các lĩnh vực hoạt động, liên hệ giữa văn phòng thư ký kinh tế và việc quản trị tài sản của tòa thánh, kiểu tiến hành và phối hợp của chúng với nhau. Với lá thư này, bằng cách minh xác những gì đã thiết định và thay đổi những gì cần tu chính, tôi có ý nêu bật việc chỉ dẫn nền tảng cần tách rời một cách rõ ràng, không thể lẫn lộn việc quản trị trực tiếp tài sản khỏi việc kiểm soát và canh chừng trên hoạt động quản trị. Tiếp đến, Đức Thánh Cha xác định việc cần thiết tách biệt các nhiệm vụ giữa việc quản trị tài sản của Tòa Thánh và Văn phòng Thư ký Kinh tế, trong đó là cơ quan thứ nhất quản trị các tài sản và điều hành tài chánh. Trong khi cơ quan thứ hai kiểm soát và canh chừng trên hoạt động quản trị và điều hành. Phần còn lại của tự sắc liệt kê ra các nhiệm vụ của hai cơ quan này. Đức Thánh Cha cho biết, ngài hủy bỏ khoản 17 của quy chế văn phòng thư ký kinh tế. Ngài tín thác việc thực thi cho các bề trên của các cơ quan liên hệ. Các vấn đề nảy sinh sẽ tùy thuộc các quyết định của một vị đặc sứ của Đức Thánh Cha và các cộng sự viên. Đức Thánh Cha truyền thi hành tất cả những gì đã thiết định và công bố trên báo quan sát viên Roma trước khi được công bố trong sưu tập các tài liệu tông tọa. Tin Pakistan. Cử hành liên tôn khi kết thúc tháng chay Ramadan tại Lahore. Các linh mục, các học giả, trẻ em, sinh viên của các trường Hồi giáo, phụ nữ và người trẻ, người Hồi giáo, Kitô giáo, Ấn giáo và người Sikh, tất cả đều có mặt và tham gia một sự kiện do Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn tổ chức tại Lahore trong mấy ngày qua để cổ vũ sự hòa hợp tôn giáo nhân dịp kết thúc tháng chay Ramadan của Hồi giáo. Cuộc gặp gỡ bắt đầu với việc công bố các đoạn Kinh Thánh và Kinh Koran do các người Kitô hữu và người Hồi giáo tuyên đọc, sau đó mỗi người đọc các kinh nguyện theo tôn giáo của mình. Cha Francis Nadim, dòng Francisco Viện Tu, điều phối viên Hội đồng Tòa Thánh, giải thích về sáng kiến này như sau. Từ nhiều năm nay, chúng tôi, các đại diện Kitô hữu của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, vẫn có thông lệ mời những người đồng hương Hồi giáo của chúng tôi cùng tham dự bữa ăn Iftar kết thúc tháng chay Ramadan. Còn các anh em Hồi giáo của chúng tôi lại mời chúng tôi cùng xả chay khi kết thúc mùa chay. Lối thể hiện tình huynh đệ song phương này đưa chúng tôi đến gần nhau hơn. Quả vậy, việc thực hành chay tịnh là một trong những giá trị chung của chúng ta, vốn có trong các tôn giáo khác nhau như trong Kitô giáo và Hồi giáo. Tất cả những người tham dự đều đánh giá cao tinh thần của cuộc gặp gỡ và các nỗ lực thúc đẩy sự hòa hợp dân tộc và tôn giáo. Ăn chay dạy chúng ta biết khoan dung, đoàn kết, sống tình huynh đệ, tha thứ và bố thí. Một số nhà lãnh đạo Hồi giáo đã phát biểu như trên, trong đó có Sufi Pir Safa Ad Rasul, Chủ tịch Hội đồng Đối thoại Liên tôn Lahore, và Hafiz Mufti Hussein là sáng lập viên và giảng viên của một trường Hồi giáo tại Lahore. Mọi người tham dự đã đưa ra lời kêu gọi toàn thể đất nước hãy sống trong hòa bình. Họ cầu nguyện cho sự tiến bộ, thịnh vượng và hòa bình của đất nước, cũng như cho các lực lượng vũ trang trong cuộc chiến chống khủng bố. tháng Ramadan của người Hồi giáo năm nay bắt đầu từ mùng 6 tháng 6 vừa qua và kết thúc vào ngày mùng 6 tháng 7 năm 2016. Trong sứ điệp hàng năm gửi người Hồi giáo trên toàn thế giới nhân dịp này, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn viết rằng, người Kitô hữu và người Hồi giáo, chúng ta được kêu gọi làm hết sức mình để bắt chước Thiên Chúa. Ngài là đấng xót thương, đòi hỏi chúng ta phải thương xót và từ tâm đối với người khác, nhất là những người đang lâm cảnh túng thiếu về bất cứ phương diện nào. Tin Roma. Đức Thánh Cha gần gũi toàn dân Argentina trong dịp kỷ niệm 200 năm độc lập. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi, liên đới và lời cầu nguyện của Ngài với và cho toàn dân Argentina nhân dịp nước này kỷ niệm 200 năm độc lập. Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trong thư gửi cho Đức Cha José María Arancedo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina, nhân dịp kỷ niệm 200 năm độc lập ngày mùng 9 tháng 7 vừa qua. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đặc biệt gần gũi những ai đau khổ, người bệnh tật, người sống trong cảnh nghèo nàn, người bị tù, người cô đơn, người không có công ăn việc làm, người chịu mọi loại thiếu thốn, các nạn nhân của nạn buôn người và khai thác bóc lột, các trẻ vị thành niên, nạn nhân của lạm dụng và biết bao nhiêu người trẻ khổ đau vì nạn nghiện ma túy. Họ là những người con bị đâm thâu nhất của quê hương. Rồi Đức Thánh Cha nhắc lại các bài học trong trường dạy học sinh yêu mẹ quê hương và tinh thần ái quốc. Đối với người không có lương tri, người ta thường nói, người này có thể bán mẹ mình lắm. Nhưng chúng ta biết là không thể bán mẹ, kể cả mẹ quê hương. Lễ kỷ niệm 200 năm con đường của một quê hương trong các ước mong và ngưỡng vọng tình huynh đệ, dự phóng vượt các biên giới để hướng tới một quê hương vĩ đại mà San Martin và Bolivar đã mơ ước. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người cầu nguyện xin Chúa giữ gìn nó, khiến cho nó mạnh mẽ hơn, huynh đệ hơn và bảo vệ nó khỏi mọi loại thực dân. Ngài cũng xin các thế hệ già là ký ức của quốc gia và lịch sử, thắng vượt nền văn hóa gạt bỏ, có can đảm mơ mộng. Đức Thánh Cha xin người trẻ đừng sống trong sự bất động bàn giấy, nhưng biết chấp nhận các đề nghị sống anh hùng, có óc sáng tạo và tiên tri những điều cao cả. Khi đó, quê hương sẽ tự do. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha xin Thiên Chúa chúc lành cho quê hương Argentina và gìn giữ nó trên lộ trình phát triển qua lời bầu cử của Đức bà Lu Khang. Tin Vatican. Đức Hồng Y Sara khích lệ các linh mục cử hành thánh lễ hướng mặt về phía đông. Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã khuyến khích các linh mục cử hành thánh lễ trong tư thế Ad Orientem, tức là hướng mặt về phía đông, bắt đầu từ mùa vọng này. Trong phục vụ Kitô giáo, thuật ngữ Ad Orientem là tiếng Latin có nghĩa là hướng về phía đông, dùng để mô tả một tư thế đặc biệt của một linh mục khi cử hành thánh lễ. Trong tư thế Ad Orientem, vị linh mục dâng thánh lễ hướng về bàn thờ và quay mặt về hướng đông. Như thế, vị linh mục và cộng đoàn cùng nhìn về một hướng thay cho tư thế linh mục quay xuống đối mặt với cộng đoàn. Đức Hồng Y Sara đã phát biểu trong hội nghị phụng vụ thánh tại London vào mùng 5 tháng 7 vừa qua như sau. Tôi xin anh em thực hiện thực hành này ở bất cứ nơi nào có thể. Ngài khuyến khích các linh mục chuẩn bị cho sự thay đổi này bằng cách giải thích ý nghĩa của tư thế Ad Orientem cho anh chị em giáo dân. Đức Hồng Y nói tiếp, điều rất quan trọng là chúng ta trở lại càng sớm càng tốt với định hướng chung, trong đó các linh mục và anh chị em giáo dân cùng quay về một phía là phía đông hoặc ít nhất là phía cùng thánh, hướng về Chúa là đấng sẽ ngự đến. Thật là thích hợp để bắt đầu sử dụng tư thế này khi giáo hội bước vào mùa vọng, là mùa chúng ta mong đợi Chúa đến. Tin Santiago de Chile. Các giám mục Chile chống lại dự luật cho phép phá thai. Các giám mục Chi Lê kêu gọi Thượng Viện đừng thông qua dự luật cho phép phá thai vì nó vi phạm trầm trọng quyền sống của con người. Dự luật này đã được Hạ Viện chấp thuận hồi tháng 3 năm nay cho phép phá thai trong 3 trường hợp: bị hãm hiếp, có hại cho sức khỏe của bà mẹ và phôi thai tàn tật. Trong diễn văn đọc trước Ủy ban Sức khỏe của Thượng Viện, Đức cha Ignacio González Errázuriz, giám mục giáo phận San Bernardo, đã trình bày lập trường của giáo hội Công giáo và khẳng định rằng bảo vệ sự sống gắn liền với việc bảo vệ mọi quyền của con người. Con người không phải là một phương tiện giải quyết các vấn đề. Bởi nếu không thì sẽ thiếu các nền tảng thường hằng giúp bênh vực các quyền của con người, và các quyền này sẽ bị vi phạm tùy theo các hoàn cảnh và sự tiện lợi. Giáo hội không kiếm tìm quyền bính, nhưng chỉ phục vụ con người, đặc biệt là các người nghèo túng, yếu đuối, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, bị bách hại và cần trợ giúp. Phá thai không thể là phần của sức khỏe và là một quyền của phụ nữ. Nó cũng không phải là liệu pháp giúp cứu sinh mạng của một bà mẹ. Và việc tôn trọng vô biên giới mọi sự sống con người cũng không cho phép giết chết một thai nhi tàn tật, nhất là thật khó mà chẩn đoán một cách minh xác các điều kiện sức khỏe của thai nhi. Trong các trường hợp không chắc chắn, làm sao người làm luật lại có thể cho phép phá thai khi liên quan tới một thiện ích có giá trị luân lý đạo đức cao cả như sự sống con người? Và nhất là, theo một nguyên tắc luân lý đạo đức phổ quát, không thể lấy đi mạng sống con người, cả khi nó bệnh tật, để cất đi gánh nặng cho bà mẹ. Vì không thể làm điều xấu để đạt điều lành. Liên quan tới các trường hợp phụ nữ có thai vì bị hãm hiếp, giáo hội cầu mong chính quyền và xã hội trợ giúp các phụ nữ ấy một cách cụ thể và lo liệu làm sao để thai nhi khi sinh ra được một gia đình tiếp nhận. Nhưng không được phép lấy đi mạng sống của một thụ tạo vô tội, không phương thế tự vệ, và cũng là con của người mẹ ấy. Vì thế, không trừng phạt tội phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp là một hành động đầu hàng của nhà nước trước bạo lực tình dục đối với nữ giới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 tại Ba Lan do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 sẽ được cử hành vào cuối tháng 7 năm 2016 tại Cracovia, Ba Lan. Đức Thánh Cha Francisco đã công bố một sứ điệp cho dịp này vào ngày 28 tháng 9 năm 2015, có tựa đề trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 5 câu 7. Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ mang ngọn lửa từ bi thương xót của Chúa Kitô vào đời sống thường nhật và thực thi mỗi tháng một công việc bác ái. Một thời sự này kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp nói trên của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp như sau. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã tới giai đoạn chót trong cuộc hành trình tiến về Cracovia, nơi chúng ta sẽ cùng nhau cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 vào tháng 7 năm 2016. Hành trình dài và đòi nhiều cố gắng này được lời Chúa Giê-xu hướng dẫn, rút từ bài giảng trên núi. Chúng ta đã khởi sự hành trình này hồi năm 2014, cùng nhau suy niệm về mỗi phút thứ nhất, phúc cho những ai có tinh thần thanh bằng vì nước trời là của họ. Đề tài cho năm 2015 là phúc cho ai có tâm hồn thanh khiết vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Trong năm đang ở trước mắt, chúng ta muốn để cho mình được lời này soi sáng, phúc cho những ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Với chủ đề này, Ngày Quốc tế Giới Trẻ Cracovia năm 2016 được tháp nhập vào năm thánh lòng thương xót, trở thành một năm thánh thực sự và riêng cho người trẻ trên bình diện thế giới. Đây không phải là lần đầu tiên Đại hội Giới Trẻ trùng vào một năm thánh. Thực vậy, chính trong năm thánh cứu độ từ năm 1983 đến năm 1984, Thánh giáo hoàng John Paul đệ nhị đã triệu tập lần đầu tiên các bạn trẻ toàn thế giới vào Chúa Nhật lễ lá. Rồi trong đại năm thánh 2000, hơn 2 triệu người trẻ từ 165 quốc gia đã họp mặt tại Roma để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 15. Như đã xảy ra trong hai trường hợp trước đây, tôi chắc chắn rằng năm thánh giới trẻ ở Cracovia sẽ là một trong thời điểm nổi bật của năm thánh này. Sẽ có vài người trong các bạn tự hỏi, năm thánh này được cử hành trong giáo hội nghĩa là gì? Sách Lê-vi đoạn thứ 25 giúp ta hiểu đó là năm vui mừng đối với dân Israel. Cứ 50 năm, người Do Thái thổi kèn hân hoan để triệu tập họ cử hành một năm thánh như một thời kỳ hòa giải đối với tất cả mọi người. Trong thời kỳ này, người ta phải phục hồi mối quan hệ tốt đẹp với Thiên Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên, dựa trên tinh thần nhưng không. Vì thế, trong số các vấn đề, người ta cổ võ sự tha thứ nợ nần, đặc biệt là trợ giúp những ai lâm vào tình trạng lầm than, cải tiến các quan hệ giữa con người với nhau và giải phóng những người nô lệ. Chúa Giêsu Kitô đã đến để loan báo và thực hiện thời đại vĩnh cửu của ơn Chúa, mang đến cho người nghèo tin vui, sự giải thoát cho các tù nhân, cho người mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được tự do. Nơi Ngài, nhất là trong mầu nhiệm vượt qua, ý nghĩa thâm sâu nhất của năm thánh được viên mãn. Khi giáo hội nhân danh Chúa Kitô tuyên bố năm thánh, thì tất cả chúng ta đều được mời gọi cống hiến dồi dào các dấu chỉ về sự hiện diện và sự gần gũi của Thiên Chúa, thức tỉnh nơi các tâm hồn khả năng nhìn điều thiết yếu. Đặc biệt, trong năm thánh lòng thương xót này là thời kỳ để giáo hội tìm lại ý nghĩa sứ mạng mà Chúa đã ủy thác trong ngày phục sinh, đó là trở thành dụng cụ lòng thương xót của Chúa Cha. Khẩu hiệu năm thánh đặc biệt này là thương xót như Chúa Cha. Và chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới cũng tương ứng với chủ đề của năm thánh. Vì thế, chúng ta tìm cách hiểu rõ hơn ý nghĩa lòng thương xót của Chúa. Để nói về lòng thương xót, Cựu Ước dùng nhiều từ ngữ khác nhau, trong đó có những từ ý nghĩa nhất là Hesed và Rahamim. Từ thứ nhất được áp dụng cho Thiên Chúa, diễn tả lòng trung tín không ngừng của Ngài đối với giao ước cùng dân Ngài, dân mà Ngài yêu thương và tha thứ mãi mãi. Từ thứ hai, Rahamim, có thể được dịch là lòng. Đặc biệt, nhắc nhớ cung lòng người mẹ và làm cho chúng ta hiểu tình thương của Thiên Chúa đối với dân Ngài như tình thương của một người mẹ đối với con mình. Ngôn sứ Isaiah diễn tả điều này với chúng ta. Một phụ nữ lại quên con mình đến độ không cảm động vì người con từ lòng mình sao? Cho dù họ có quên đi nữa, thì ta sẽ không bao giờ quên con. Một tình yêu thuộc loại này bao hàm việc dành chỗ cho tha nhân ở trong lòng mình, cảm thấy, chịu đau khổ và vui mừng với tha nhân. Trong ý niệm thánh kinh về lòng thương xót cũng bao hàm một tình yêu cụ thể, trung thành, nhưng không và biết tha thứ. Trong đoạn này của ngôn sứ Hô-sê, chúng ta có một thí dụ rất đẹp về tình yêu Thiên Chúa được so sánh với tình thương của một người cha đối với con mình. Khi Israel còn là một trẻ nhỏ, ta đã thương yêu nó và đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Nhưng hệ ta càng gọi thì chúng càng xa ta. Ta đã tập cho Ephraim bước đi, ta cầm tay nó, nhưng chúng không hiểu rằng ta đã chăm sóc chúng. Ta đã lôi kéo chúng bằng những mối liên hệ nhân nghĩa, bằng những liên hệ ân tình. Đối với chúng, ta như người nâng một đứa bé áp vào má. Ta cúi mình trên nó để đút nó ăn. Mặc dù thái độ sai lầm của đứa con đáng bị trừng phạt, nhưng tình yêu của người cha trung tín và luôn tha thứ cho đứa con thống hối. Như chúng ta thấy, trong lòng thương xót luôn kèm theo sự tha thứ. Lòng thương xót không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể. Qua đó, Chúa bày tỏ tình thương của Ngài như tình thương của một người cha và một người mẹ cảm động đến tận thâm tâm vì người con mình. Lòng thương xót đến từ thẳm sâu tâm hồn như một tình cảm sâu đậm, rất tự nhiên, đầy dịu dàng và cảm thương, nhân nhượng và tha thứ. Tân ước nói với chúng ta về lòng thương xót của Chúa như tổng hợp công trình mà Chúa Giê-xu đã đến để thực hiện trong trần thế nhân danh Chúa Cha. Lòng thương xót của Chúa chúng ta được biểu lộ trên hết khi Ngài cúi mình trên sự lầm than của con người và chứng tỏ sự cảm thương của Ngài đối với người còn được cảm thông, chữa lành và tha thứ. Trong Chúa Giê-xu, tất cả đều nói về lòng thương xót. Đúng hơn, chính Chúa là lòng thương xót. Trong chương 15 của Tin mừng Luca, chúng ta có thể thấy ba dụ ngôn về lòng thương xót: dụ ngôn con chiên lạc, dụ ngôn đồng tiền bị mất, và dụ ngôn được biết đến như dụ ngôn người con trai hoang đàng. Trong ba dụ ngôn ấy, điều gây ấn tượng mạnh cho chúng ta là niềm vui của Thiên Chúa, niềm vui mà Ngài cảm thấy khi tìm lại một người tội lỗi và tha thứ cho họ. Đúng vậy, niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ. Ở đây có tổng hợp toàn thể tin mừng. Mỗi người chúng ta là con chiên lạc, là đồng tiền bị mất. Mỗi người chúng ta là người con trai hoang đàng đã làm hư mất tự do của chính mình khi theo những thần tượng giả dối, những ảo ảnh hạnh phúc và đã mất tất cả. Nhưng Thiên Chúa không quên chúng ta, Chúa Cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài là người cha kiên nhẫn, luôn chờ đợi chúng ta. Ngài luôn tôn trọng tự do của chúng ta và luôn trung tín. Khi chúng ta trở về cùng Ngài, Ngài đón nhận chúng ta như những người con trong nhà của Ngài, vì không bao giờ Ngài ngừng chờ đợi chúng ta với tình yêu thương, dù là một lúc. Và con tim của Ngài vui mừng vì mỗi người con trở về. Con tim Ngài mừng rỡ vì Ngài hân hoan. Thiên Chúa có niềm vui ấy khi một trong chúng ta là những kẻ tội lỗi đến cùng Ngài và xin lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 sẽ được cử hành vào cuối tháng 7 này tại Cracovia, Ba Lan. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Trần Đức Anh, giọng Đa Minh thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Albert Camus, một triết gia hiện sinh người Pháp, người đã đoạt giải Nobel văn học năm 1957, đã nói rằng: cuộc sống là tổng hợp của những chọn lựa. Vâng, trong cuộc đời chúng ta có biết bao nhiêu điều chúng ta phải chọn lựa. Chọn nghề nghiệp, chọn bạn bè, chọn chồng, chọn vợ, chọn lẽ sống, vân vân. Nhưng chọn lựa nào là quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất cho cuộc đời mình đây, thưa quý ông bà và anh chị em? Hôm nay, Đức Giê-xu đã trả lời dùm cho chúng ta. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Nhưng mà Maria đã chọn điều gì mà Chúa cho là tốt nhất và vĩnh hằng vậy? Xin thưa, đó là ngồi bên chân Chúa và lắng nghe lời người. Phụng vụ lời Chúa hôm nay kể lại cho chúng ta hai cuộc tiếp đón khách. Một của tổ phụ Abraham và một của hai chị em Martha và Maria. Bài đọc một trích sách Sáng Thế kể lại lòng hiếu khách cách đặc biệt của tổ phụ Abraham tại Mamre. Khi thấy ba sứ giả Thiên Chúa đi qua, tổ phụ đã mau mắn mời họ ở lại và tiếp đón nồng hậu với bánh, thịt bê và sữa. Kết quả là ông được đền đáp bằng lời hứa là sẽ có con trai trong lúc tuổi già son sẻ. Tin mừng Thánh Luca thuật lại việc hai chị em Martha và Maria tiếp đón Chúa Giêsu. Cả hai chị em đều hiếu khách như nhau, nhưng bày tỏ bằng hai cách khác nhau. Martha chắc phải băn khoăn, lo lắng và cố gắng rất nhiều để phục vụ Chúa cách tốt nhất. Còn Maria thì ngồi bên chân Chúa, tiếp chuyện người. Thánh Luca không cho biết nội dung câu chuyện giữa Chúa Giêsu và Maria. Tuy nhiên, tư thế ngồi bên chân Chúa là tư thế của người môn đệ đang lắng nghe thầy dạy. Maria đã trở thành người môn đệ của Chúa Giêsu và Ngài đã xác nhận đó là chọn lựa tốt nhất. Người ta thường ví cầu nguyện và hoạt động như hai mái chèo của một con thuyền. Thiếu một mái chèo, con thuyền cứ xoay vòng mãi một chỗ và sẽ không đi tới được. Là con người, chúng ta cũng phải mưu sinh, phải làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình. Là Kitô hữu, chúng ta cũng phải làm những công việc tông đồ. Tuy nhiên, nỗi lo lắng cơm áo gạo tiền, danh vọng địa vị, và kể cả những thành công của việc tông đồ quá nặng, đến nỗi chúng ta quên đi điều chính yếu và cần thiết nhất. Nhiều người trong chúng ta mỗi tuần chỉ đến với Chúa khoảng một giờ đồng hồ, nhưng lại không trọn vẹn. Không trọn vẹn vì nhiều lúc chúng ta đến trễ và về sớm. Không trọn vẹn vì trong một giờ vắn vòi ấy, chúng ta vẫn còn để tâm trí mình sao nhãng vào những vấn đề trong cuộc sống. Vì vậy, làm sao lời Chúa thấm vào lòng, vào tin mình và trở thành lương thực cho đời sống mình đây, thưa quý bà và anh chị em? Hiến chế tín lý về giáo hội dạy rằng, để đức ái tựa như hạt giống tốt lớn lên trong tâm hồn, và sinh hoa kết quả, mỗi tín hữu phải sẵn sàng lắng nghe lời Chúa, và nhờ ơn Chúa giúp. Trong bài diễn văn ngày 20 tháng 8 năm 2006, tại Castel Gandolfo, Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cảnh báo về sự nguy hiểm khi làm quá nhiều công việc. Ngài trích lời Thánh Benedicto như sau: bị quá tải thường dẫn tới sự chai đá của con tim. Tinh thần bị thương tổn trí khôn bị mất và ơn Chúa bị phân tán. Ngài khẳng định lời nhắc nhở này cũng áp dụng cho cả ngài và cho mọi người. Không được đánh mất mình trong công việc. Tác giả Thánh Vịnh 118 đã xác tín rằng lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Mọi hành động của chúng ta đều phải dựa trên nền tảng của lời Chúa, thì mới đạt kết quả tốt đẹp. Nếu mỗi người chúng ta không có những giây phút lắng nghe, suy gẫm lời Chúa, thì làm sao biết được sự hướng dẫn của Chúa? Chúa Giê-xu không phủ nhận mọi công lao vất vả của Ma-ta. Người cũng không dạy chúng ta cứ đến nhà thờ cầu nguyện suốt ngày, và không cần làm gì cả. Người dạy chúng ta phải biết để tâm nghe tiếng người, để cho lời người hướng dẫn mọi hoạt động của chúng ta. Trong tông thư Cánh cửa đức tin, Forte Fidei, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã nhắc nhở rằng chúng ta phải tìm lại niềm vui thích nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa, được giáo hội trung thành truyền lại, và bằng bánh hằng sống được ban cho để nâng đỡ tất cả những ai làm môn đệ Chúa. Trên mạng Việt Catholic News có đăng bài viết nhan đề lời cảnh báo đáng suy tư, tâm sự của một cựu linh mục. Tác giả dẫn lời tự sự của một linh mục đã hồi tục. Ông là một tiến sĩ thần học và từng là tác giả của một cuốn sách nổi tiếng, chứa đựng những lời khuyên cầu nguyện rất hay. Cuốn sách đã mang lại lửa đức tin, lửa mến và lòng trông cậy cho nhiều người. Thế nhưng, khốn thay, chính tác giả cuốn sách lại thừa nhận là ông bị bứng ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa vì một đời sống bận rộn và thiếu vắng sự cầu nguyện. Và cuối cùng, ông đã hồi tục. Như vậy, thiết nghĩ một ngày sống lý tưởng cho mỗi người chúng ta là cầu nguyện vào buổi sáng trước khi đi làm, rồi cố gắng nhớ đến Chúa trong khi làm việc, và cuối ngày lại dâng tâm tình tạ ơn, tạ lỗi với Chúa. Việc lắng nghe lời Chúa phải diễn ra thường xuyên, thì cõi lòng ta, con tim ta mới thấm đẫm, khối óc ta mới suy nghĩ theo hướng dẫn của người, và đôi tay ta mới làm những điều người muốn được. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong thời gian đầu ở trại giam Nha Trang, đã không khỏi day dứt, băn khoăn tự hỏi là, tại sao một tổng giám mục trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết như ngài, lại phải bị giam cầm nơi lao tù một cách vô lý như vậy? Ngài nghĩ rằng, phải chi, ngài không bị bắt, thì ngài có thể làm biết bao nhiêu việc cho đoàn chiên. Thế nhưng, chính trong ngục tù tăm tối ấy, với ơn Chúa, ngài bỗng nhận ra rằng, mình phải chọn Chúa, chứ không phải việc của Chúa. Và quả thật, không ở nơi nào ngài gặp Chúa một cách mật thiết cho bằng trong tù ấy. Và khi đã có Chúa, ngài đã làm biết bao nhiêu điều tốt đẹp hơn cho giáo hội, là chứng nhân sống động của niềm hy vọng trên thế giới này. Như thế, nếu những công việc chúng ta làm, ngay cả những việc tông đồ mà ta nghĩ là tốt đẹp nhất, làm cho chúng ta quên mất Chúa, làm ta lệch ra khỏi chỉ dẫn của lời ngài, thì thiết nghĩ, chúng ta phải mạnh dạn từ bỏ. Bởi lẽ, một khi có Chúa, thì những công việc chúng ta làm, dẫu tầm thường, cũng trở nên vĩ đại và mang ý nghĩa cứu độ cho ta. Ngược lại, không có Chúa, thì mọi công việc chúng ta làm, dù vĩ đại đến đâu, cũng trở nên tầm thường, vô nghĩa. Nguyện chúc cho tất cả quý ông bà và anh chị em luôn xác tín rằng, chọn lựa lắng nghe lời Chúa là chọn lựa có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình, và dám hy sinh thời giờ đến với Chúa mỗi ngày. Một khi có Chúa hướng dẫn, thì mỗi hoạt động trong cuộc đời chúng ta, dù thành công hay thất bại, cũng mang lại giá trị cứu rỗi cho mình và cho tha nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho chúng con cũng biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban, vì chỉ có lời Ngài mới là sức sống của chúng con. Lời Ngài là ánh sáng cho cuộc đời chúng con. Lời Ngài đổi mới cuộc đời chúng con, và lời Ngài là hạnh phúc cho cuộc đời chúng con. Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo khổ hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Triết gia Socrates được biết đến như bậc đại trí của Hy Lạp. Vì thế, nhiều người tìm đến với ông để học sự khôn ngoan. Ngày kia, có người thanh niên đến xin gặp Socrates để học cho biết cách nào mau chóng thành công và nổi tiếng mà không cần phải học tập. Socrates hỏi người thanh niên, anh có biết nơi nào người ta có thể thành công dễ dàng mà không phải luyện tập không? Anh thanh niên tỏ vẻ bối rối và nói, thưa ngài, tôi chưa từng biết có một nơi như thế. Socrates liền nói, vậy trước hết, anh hãy đi theo tôi mà học để trở nên con người đạo đức. Còn sự nổi tiếng, ắt sẽ đến sau. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống là phải học hỏi không ngừng. Học là làm theo sự hướng dẫn của một ai đó. Có thể là cha mẹ, anh chị, một người thầy ở lớp, hoặc có thể là một đồng nghiệp. Nhiều bạn trẻ hôm nay thường ước mơ được thành công giỏi giang mà không phải học tập, được giàu có mà không phải làm việc, được người khác yêu thương mà không phải hy sinh đau khổ. Tất cả chúng ta đều phải học hỏi để biết đối nhân xử thế, phải rèn luyện để trở thành con người có nhân cách. Con người là sự kết hợp giữa thể xác và tinh thần. Vì thế, giáo dục chính là cách để phân biệt giữa con người với con vật, giữa phàm phu với hiện nhân. Ngoài việc học nhân bản trau dồi tri thức, chúng ta còn phải học để sống những giá trị tâm linh, học để biết đâu là nguồn cội và cùng đích của đời mình. Việc học giúp chúng ta nhận biết chính mình với những khả năng và ước muốn, yếu đuối và sức mạnh, thánh thiên và tục lụy. Bên cạnh đó, chúng ta còn được ân ban để tin nhận và yêu mến Thiên Chúa là đấng tác thành nên vũ trụ vạn vật và loài người chúng ta. Người Kitô hữu chúng ta có một thầy dạy là Đức Kitô. Môn học của người là yêu thương, khoa học của người là tha thứ, tôn chỉ của người không chỉ dựa trên lý thuyết nhưng thể hiện qua từng việc phục vụ. Kinh Thánh thuật lại việc hai môn đệ Thánh Gioan Tiền Hô đã được nghe nói về Đức Giêsu, nhưng trong lần gặp gỡ, các ông vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, không biết đây có đúng là đấng phải đến hay không. Đức Giêsu liền mời gọi các ông, hãy đến mà xem. Nghe vậy, các ông liền đến chỗ Chúa ở, và ở lại với người. Vì đã đến và ở lại với Đức Giêsu, các môn đệ mới hiểu được rằng, Thầy Giêsu là đấng trỗi vượt hơn các kinh sư và luật sĩ Do Thái. Người không chỉ giảng dạy những lẽ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa, mà còn làm nhiều phép lạ, xua trừ ma quỷ và chữa lành nhiều chứng bệnh trong dân. Càng đi theo Chúa, các ông càng khám phá ra những điều kỳ diệu phát xuất từ tấm lòng nhân ái. Đức Giêsu đến với những ai nghèo hèn bé nhỏ, những bà quá cô thân cô thế và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Họ là những người đang cần một chỗ dựa, cần một lời bên vực vì phải gánh chịu những bất công xã hội. Chúa Giêsu đã đến mang cho họ niềm hy vọng sẽ được giải thoát khỏi gánh nặng của đau bệnh, tội lỗi và sự chết. Quý vị và các bạn thân mến! Đối diện với một thế giới còn nhiều chiến tranh hận thù, chúng ta được mời gọi hãy đến và ở lại với Chúa Giêsu để học biết thế nào là cảm thông tha thứ, thế nào là giá trị của hòa bình. Đối diện với một gia đình còn nhiều vất vả lo toan, chúng ta càng cần đến với Chúa để được nâng đỡ ủi an. Hãy để lòng thương xót của Chúa chạm đến và xoa dịu những vết thương trong tâm hồn chúng ta. Hãy trao cho Chúa bước đường tương lai đầy những lận đận bấp bênh của mỗi chúng ta. Chính Chúa thấu hiểu mọi tâm trạng hoài nghi, mọi nỗi ngờ vực lo lắng của chúng ta. Chính Chúa là con đường cho chúng ta bước đi, là sự thật để chúng ta tin tưởng, và là sự sống cho chúng ta khỏi phải chết. Hãy ở lại trong Chúa, khám phá chính mình, để làm chủ cuộc đời mình. Với ơn Thánh Chúa trợ giúp, chúng ta có thể chuyển hóa phần nào những năng lượng độc hại như thói tham lam ích kỷ, thói ương hèn cố chấp, thành tính quảng đại bao dung. Nếu không học biết nơi Chúa, chúng ta vẫn mãi loay hoay với những tìm kiếm tầm thường nhỏ nhoi, để cuối cùng thấy cuộc sống chỉ là sự vô vị trống rỗng. Khám phá và nhận biết Thiên Chúa không phải quá trình học hỏi của tri thức, mà là tiến trình chiêm niệm của con tim. Một khi chìm sâu trong Thiên Chúa, chúng ta mới biết nâng niu những giá trị nhiệm màu của sự sống, mới biết trân trọng mối tương quan và tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cứ mãi tìm kiếm Chúa nơi tạo vật thế gian. Xin cho chúng con có được những phút giây tĩnh lặng, lòng kề lòng, để lắng nghe tiếng Chúa đang thì thầm trong tâm hồn. Chúng con khát khao tìm kiếm Chúa, nhưng thực ra Chúa đã đến trước, khơi mở cõi lòng chúng con. Xin Chúa phủ lấp trên chúng con bằng tình yêu tha thứ, để chúng con cũng biết quảng đại đón nhận mọi anh chị em xung quanh. Amen.
Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai ơi cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng sao hiền, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ muôn phương. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời, mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời,
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.